Đây là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz. Tối nay, thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh tiếp xúc cử tri quận Đống Đa.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh.
Cục thuế Hà Nội công khai thông tin nợ thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn, chây ỳ trên địa bàn.
Phần tin thế giới có những tin chính. Nhật Bản phản đối hành động đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông.
Nga phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Zircon.
Chuỗi cửa hàng thực phẩm lớn nhất nước Mỹ CVS sẽ đóng 900 cửa hàng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sau khi nghe tổ đại biểu báo cáo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, cử tri quận Đống Đa đều ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả trong các giải pháp phòng chống COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội của thành phố trong thời gian qua. Bên cạnh đó, cử tri quận Đống Đa cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, cải tạo chung cư, tập thể cũ, cải tạo hạ tầng giao thông, cảnh quan trên địa bàn quận. Thay mặt các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh cho biết, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tại quận Đống Đa sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến để chuyển tới các cơ quan liên quan của thành phố, giải quyết theo thẩm quyền và sẽ báo cáo lại với cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Trả lời kiến nghị của cử tri về công tác phòng chống dịch bệnh, đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, đứng trước tình hình dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cấp, ngành quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo chỉ đạo của Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố tiếp thu, ghi nhận và khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời xử lý, giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Đống Đa đúng quy định và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở 3 điểm cầu trung tâm Ủy ban Nhân dân cấp quận và 29 điểm cầu Ủy ban Nhân dân cấp phường thuộc 3 quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của thành phố và lãnh đạo 3 quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 diễn ra thời gian ngắn, song các nội dung được Quốc hội thảo luận rất sôi nổi và chất lượng, được coi là kỳ họp đổi mới về kết cấu, chương trình khoa học phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tại kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội cũng đã thảo luận sôi nổi, chất vấn có trách nhiệm với 68 lượt đại biểu Quốc hội thảo luận và 16 lượt đại biểu tranh luận tại phiên chất vấn. Ghi nhận đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành, quận tổng hợp các kiến nghị cử tri và sớm xem xét trả lời theo thẩm quyền. Thời gian thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2021 không nhiều. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị lãnh đạo 3 quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm nắm bắt các kiến nghị của cử tri, có giải pháp phù hợp triển khai các chính sách của Trung ương, thành phố thực chất, định lượng được kết quả, tiếp tục quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị của cử tri.
Sáng cùng ngày, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 21 đã tiếp xúc cử tri huyện Đông Anh trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Qua nghe dự kiến chương trình kỳ họp thứ 3 và các báo cáo, cử tri Đông Anh đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được trong kiểm soát tình hình dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Cử tri nhấn mạnh, nguyên nhân tình trạng ùn tắc giao thông là do mật độ dân cư nội đô quá đông, trong khi hạ tầng giao thông chưa được quy hoạch, đồng bộ. Vì vậy, cần có đề án nghiên cứu, khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng để khắc phục, gắn chặt với trách nhiệm của các đơn vị tư vấn để đảm bảo hiệu quả và tránh lãng phí. Cử tri cũng kiến nghị cần sớm triển khai đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông kết nối trường tiểu học Thăng Long với các khu vực xung quanh, đảm bảo các cháu học sinh tới đây đến trường được an toàn, thuận tiện. Bên cạnh đó, cần giải quyết dứt điểm việc di rời các hộ dân trong khu đất Đình Chùa tại thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, sớm hoàn trả để phục vụ các hoạt động tín ngưỡng cộng đồng.
Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm. Tham dự có đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Hội nghị được trực tiếp và trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban Nhân dân huyện tới 22 điểm cầu tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn. Nhất trí và đồng tình với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 của thành phố và dự kiến nội dung thời gian kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố sắp diễn ra tới đây. Cử tri huyện Gia Lâm tiếp tục kiến nghị thành phố giao huyện làm chủ đầu tư 3 tuyến đường, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng, đường gom, hệ thống xử lý nước thải dự án sông Cầu Bây để giảm ô nhiễm môi trường. Mong muốn thành phố phân cấp đầu tư hệ thống đường giao thông, mái đê trên địa bàn và kiến nghị các sở, ngành phê duyệt giá đấu giá các điểm làm nơi trung chuyển vật liệu xây dựng, đồng thời đẩy nhanh việc công bố giá vật liệu xây dựng đúng thời điểm và điều chỉnh khi thị trường biến động. Hiện nay, tiến độ thực hiện lập đồ án quy hoạch giá Bát Tràng còn chậm, cử tri kiến nghị thành phố sớm triển khai dự án. Cảm ơn các ý kiến đóng góp của cử tri huyện Gia Lâm. Trưởng ban tổ chức Vũ Đức Bảo khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo chương trình số 04 của Thành ủy về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025. Chương trình số 04 chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới trọng tâm là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, Mê Linh có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế xã hội với đường bộ, đường hàng không, đường sắt, đường thủy. Cán bộ trẻ hóa, có nhiều khát vọng phát triển huyện. Tuy vậy, Mê Linh vẫn còn một số khó khăn như việc huy động nguồn lực đóng góp của doanh nghiệp, nhân dân trong xây dựng nông thôn mới còn hạn chế, sản phẩm nông nghiệp chưa qua chế biến còn nhiều. Trong các tháng cuối năm 2021 và năm 2022, huyện Mê Linh cần tập trung làm tốt công tác, rà soát quy hoạch, phân rõ các vùng phát triển đô thị, phát triển công nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đối với xây dựng nông thôn mới, huyện còn 2 trên 9 tiêu chí cơ bản đạt. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị hoàn thành sớm. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để hoàn thành hồ sơ đề nghị các cấp đánh giá, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.
Sáng nay, tại trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị F0 Phú Minh, huyện Sóc Sơn, tổ chức diễn tập tiếp nhận điều trị người bệnh F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ trên địa bàn huyện. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trử Xuân Dũng. Trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị F0 Minh Phú thực hiện diễn tập quy trình tiếp đón, khám sàng lọc, phân loại bệnh nhân nhiễm COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ đã được báo trước đưa ra vào cơ sở tiếp nhận điều trị. Trong đó có bệnh nhân vượt tầng điều trị của cơ sở thu dung. Qua khám sàng lọc, cơ sở đã kịp thời phát hiện và chuyển tuyến điều trị tầng 2 kịp thời, an toàn. Cụ thể tình huống giả định bao gồm tiếp nhận 3 ca F0 triệu chứng nhẹ thuộc tầng 1, tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nhân F0 được chuẩn đoán qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng từ ổ dịch xã Tân Dân, chuyển tuyến bệnh nhân đến bệnh viện điều trị tầng 2. Việc thành lập các cơ sở thu dung điều trị nhóm người bệnh COVID-19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ là việc làm rất quan trọng, qua đó giảm tải gánh nặng cho các bệnh viện, tập trung nguồn lực điều trị người bệnh trung bình và nặng, phòng lây nhiễm chéo trong các bệnh viện, giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, quận Nam Từ Liêm đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho những người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn quận. Đây là việc làm góp phần tăng bao phủ miễn dịch cộng đồng nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19. Người nước ngoài sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm chủ yếu là người Hàn Quốc, Thụy Điển và một số nước trong khu vực Trung Đông. Công tác tổ chức tại điểm tiêm chủng tập trung sân vận động Mỹ Đình được bảo đảm an toàn về giãn cách, trật tự. Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận, Trung tâm Y tế quận đã huy động toàn bộ lực lượng y tế để bảo đảm dây chuyền tiêm cho người nước ngoài, hoàn thành mũi 2 và những người chưa được tiêm mũi 1 được diễn ra thông suốt, nhanh chóng, đúng tiến độ theo quy định. Ngoài ra, để tất cả người nước ngoài biết về việc triển khai tiêm chủng phòng COVID-19, Trung tâm Y tế quận đã gửi công văn lên Sở Y tế, đề nghị Sở Ngoại vụ Hà Nội thông báo đến toàn bộ người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn quận thông qua các đại sứ quán tại Việt Nam. Tính đến trưa nay, hơn 2.000 người nước ngoài sinh sống làm việc trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.
Cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến 13 giờ 30 ngày hôm nay, cả nước đã tiêm 104.869.090 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, ngày hôm qua đã tiêm được 1.186.045 liều. Trên cả nước, tỷ lệ tiêm ít nhất là một liều vaccine là 89% và tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine là 52,3%, dân số từ 18 tuổi trở lên. Theo khu vực, tỷ lệ này lần lượt ở miền Bắc là 81% và 44,8%, miền Trung là 86,9% và 36,2%, Tây Nguyên là 84,6% và 15%, miền Nam là 96,8% và 68%. 20 trên 63 tỉnh có tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine cho trên 95% dân số từ 18 tuổi trở lên là Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Lâm Đồng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Hậu Giang.
Sáng nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ khảo hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp thành phố năm 2021 cụm 3 tại huyện Thanh Oai. Trong 6 tháng qua, hệ thống tuyên giáo thành phố vừa nỗ lực tham gia phòng chống dịch COVID-19, vừa tổ chức thực hiện hội thi báo cáo viên giỏi cấp huyện tại 30 quận huyện, thị ủy và 20 đảng ủy trực thuộc thành ủy với trên 20 hội thi và gần 500 thí sinh ở các đảng bộ cơ sở tham gia. Thông qua các hội thi, đã chọn ra 36 thí sinh tiêu biểu để tham gia vòng thi sơ khảo cấp thành phố. Ban giám khảo đã lựa chọn công nhận các báo cáo viên đạt loại giỏi khá và chọn ra hai thí sinh xuất sắc là thí sinh Trần Văn Nam ở huyện Thanh Oai, thí sinh Phạm Thị Thúy ở huyện Thanh Trì có số điểm cao nhất của cụm 3 tham dự vòng thi trung khảo cấp thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, có không ít đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, không dám đấu tranh với những cái sai, ủng hộ cái đúng, thậm chí còn tiếp tay, cổ suý cho một số việc làm sai trái của đồng chí mình. Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh đã diễn ra từ lâu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và được xác định là biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị. Để khắc phục kịp thời thực trạng này, mới đây, Ban Chấp hành Trung ương đã bổ sung nội dung này vào Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích cách đúng, cái tốt vốn là chất liệu làm nên giá trị tốt đẹp của cuộc sống mà con người luôn hướng tới. Trong cuộc sống hàng ngày, cái đúng được bảo vệ, phát huy, cái sai được đấu tranh, ngăn chặn, loại bỏ thì cuộc sống bình yên hạnh phúc, cơ quan, xã hội phát triển phồn vinh. Một công dân bình thường cũng nhận thức được điều này và cố gắng hướng tới giá trị tốt đẹp đó, chứ không chỉ là đảng viên. Tuy nhiên, trong thực tế xây dựng đảng vừa qua, có không ít đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, không dám đấu tranh với những cái sai, ủng hộ cái đúng, thậm chí còn tiếp tay, cổ suý cho một số việc làm sai trái của đồng chí mình. Những hiện tượng, hành vi ấy, dù bất kỳ lý do gì thì cũng không thể chấp nhận được ở một người đảng viên. Vì vậy, lần này, Đảng ta đã quy định rõ việc đảng viên không thực hiện trách nhiệm nêu gương, chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, tư duy nhiệm kỳ, đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời quần chúng. Trong những điều đảng viên không được làm là cần thiết.
Đối với một đảng viên và nhất là đối với đảng lãnh đạo nào quyền thì tôi cho là những cái quy định như vậy là cần thiết, bởi vì chúng đảng viên ra là phải là gương mẫu, thì cái này là liên quan đến các cái chế định về văn hóa và đạo đức của đảng.
Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng hiện nay trong một số đơn vị cơ quan có hiện tượng đáng lo ngại và phân tách thành hai nhóm, gồm các quan chức lợi ích bảo vệ nhau và nhóm chỉ biết làm việc theo bổn phận, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, tạo nên tình trạng đoàn kết xuôi chiều. Vì vậy, lần này Đảng bổ sung quy định mới về vấn đề này nhằm cảnh tỉnh các cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa hiệu quả hơn trước khi bị tổ chức phát hiện xử lý.
Có những cái điều ngang tay, trái mặt mà không thấy trên xử lý thì họ buộc phải thử nhận diện ra họ để mình không kỷ luật họ, nhưng phải thay đổi họ. Làm sao những cán bộ cấp trên đem lại cho họ lòng tin này, thì từ đó mới bắt họ không thử. Muốn đem lại lòng tin cho họ là gì? Là cán bộ lãnh đạo phải làm gương.
Còn ông Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, quy định tại điểm thứ 5, Đảng ta chỉ rõ ràng tình trạng. thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh là một trong những biểu hiện của suy thoái. Bộ phận cán bộ, đảng viên thấy sai, biết có sự vi phạm mà không lên tiếng đấu tranh đã làm thui chột sức mạnh tập thể. Đây là cách ứng xử tiêu cực, làm giảm sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, bổ sung thêm nội dung, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh là cần thiết, là sự cụ thể, phát triển thêm một bước nội dung, nghị quyết đại hội 12 và 13 của đảng. Vấn đề là làm sao nhận diện đúng và tập trung khắc phục trên cơ sở xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm, tiêu cực để tạo nên niềm tin, khí thế đấu tranh, từ đó đẩy lùi sự thờ ơ vô cảm. Ông Lê Văn Cường lấy ví dụ về tình huống nếu cán bộ A đấu tranh với cán bộ B thì cán bộ đó sẽ bị gạt ra khỏi ekip, thậm chí phải làm việc nặng, thu nhập thấp. Còn người ngậm miệng ăn tiền thì không những được làm việc nhẹ mà còn có cơ hội thăng tiến, bổng lộc.
Đấu tranh với ông kia thì tôi bị gạt ra khỏi cái ekip ấy. Đấy là việc thì cứ toàn làm việc nặng, đấy, thu nhập thì lại thấp. Đấy, thế nhưng mà cái người mà ngậm miệng ăn tiền, đấy, đi theo thì không những là làm việc nhẹ lại còn có cơ hội thăng tiến và xin lỗi là còn có bổng lộc. Thế thì đường người ta cũng phải là có cái sự lựa chọn. Có người ta chọn ấy là gì? Là cái con đường khó khăn gian khổ để người ta rèn luyện giữ mình thì người ta hát. Còn cái người mà không chịu được cái hoàn cảnh như vậy, người ta tắc lưỡi cho qua.
Thấy đúng không bảo vệ dẫn tới phủ định cái đúng. Việc làm đúng trong thực tiễn, thấy sai không đấu tranh là dung dưỡng cho cái sai. Việc làm sai trong cuộc sống, công tác chiến đấu làm cho chuẩn mực bị sai lệch, hiệu quả công việc không cao, thậm chí còn hỏng việc, thất bại. Vì vậy, mỗi đảng viên và tổ chức đảng thực hiện tốt quy định 37, đấu tranh mạnh mẽ với cái sai, tích cực bảo vệ, nuôi dưỡng cái đúng thì chắc chắn sẽ đưa công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng lên tầm cao mới.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa phối hợp với Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức trao hỗ trợ đợt 5 chương trình Sóng và Máy tính cho em năm học 2021-2022 cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang thiếu thiết bị học trực tuyến. Theo đó, số thiết bị học trực tuyến đợt này được trao cho 500 học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc 10 huyện gồm Mê Linh, Sóc Sơn, Ba Vì, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín và Phú Xuyên. Số thiết bị này được ủng hộ bởi Tập đoàn Công nghệ CMC với 400 máy tính và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương với 100 máy tính bảng và 20.000 khẩu trang y tế. Trong đó, 10.000 khẩu trang y tế được tặng cho học sinh lớp 9 huyện Ba Vì đang đi học trực tiếp. Tính đến thời điểm này, qua 5 đợt trao hỗ trợ của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Công đoàn Ngành Giáo dục Hà Nội đã có gần 7.000 học sinh của thành phố được nhận thiết bị học trực tuyến từ chương trình Sóng và Máy tính cho em với tổng giá trị trên 23 tỷ đồng. Ngoài ra, gần 400 học sinh được nhận thẻ SIM Vinaphone với tài khoản data miễn phí để học sinh học trực tuyến.
Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ vừa tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo quận Tây Hồ năm 2021. Năm học 2020-2021, ngành giáo dục quận Tây Hồ đứng trước nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, các nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học, đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngành giáo dục quận hoàn thành 13 chỉ tiêu công tác, trong đó có 7 chỉ tiêu được Sở Giáo dục và Đào tạo xếp loại tốt, 6 chỉ tiêu xếp loại xuất sắc. Vượt 5 chỉ tiêu xuất sắc so với năm học 2019-2020. Quận Tây Hồ đứng thứ 8 trên 30 quận, huyện, thị xã về kết quả thi vào lớp 10. Ngành giáo dục quận Tây Hồ cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động nhân đạo, từ thiện. Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành đã ủng hộ các loại quỹ gần 3 tỷ đồng và nhiều nhu yếu phẩm. Ngành giáo dục quận có 3 nhà giáo được nhận giải thưởng Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo, 7 nhà giáo được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, 3 nhà giáo được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thưa quý vị, Cục Thuế Hà Nội vừa đăng công khai thông tin nợ thuế theo quy định đối với các đơn vị nợ đọng lớn chây ì trên địa bàn. Theo đó, có 369 doanh nghiệp có số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất với tổng số tiền nợ lên tới hơn 409 tỷ đồng. Theo danh sách chi tiết đi kèm, 6 doanh nghiệp nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất được Cục Thuế Hà Nội nhắc tới, đó là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Công nghiệp Việt Á, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Hoàng Phi, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Sáng, Công ty Cổ phần Haprosimex Thăng Long, Công ty Cổ phần Hải Bình, Công ty Cổ phần VIP Tour, Togi. Trong đó, đứng đầu danh sách là Công ty Cổ phần VIP Tour Togi với số nợ tiền nợ thuế liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất là hơn 187 tỷ đồng.
Tổng công ty Viễn thông Mobifone đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ, Mobile Money. Như vậy, Mobifone đã trở thành nhà mạng di động đầu tiên được cấp phép triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ Mobile Money trên toàn quốc, thời điểm thí điểm đến ngày 18 tháng 11 năm 2023. Dịch vụ Mobile Money cho phép khách hàng dùng tài khoản viễn thông để thực hiện nhiều giao dịch khác nhau như thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ, chuyển tiền, nạp rút tiền trực tiếp tại hệ thống cửa hàng, điểm giao dịch trên toàn quốc của Mobifone, mà không yêu cầu phải có tài khoản ngân hàng, không yêu cầu phải sử dụng smartphone, không cần kết nối Internet. Trong giai đoạn đầu, Mobifone sẽ cung cấp dịch vụ trên hệ thống hơn 600 cửa hàng, điểm giao dịch trên toàn quốc, sau đó sẽ tiếp tục mở rộng ra toàn bộ hệ thống hơn 10.000 điểm giao dịch của các đối tác, đại lý. Dịch vụ Mobile Money triển khai trên nền tảng công nghệ cao, có phạm vi áp dụng trên toàn quốc, sẽ có số lượng người sử dụng lớn, yêu cầu cao về an ninh, an toàn bảo mật, dịch vụ và dữ liệu người dùng. Khác với ví điện tử, Mobile Money không cần có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ ghi nợ và cũng không cần phải liên kết ví điện tử với ngân hàng. Do đó, việc xác thực thông tin thuê bao, định danh khách hàng là yếu tố bắt buộc tiên quyết.
Ngày hôm nay, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã kịp thời dập tắt đám cháy trong khu vực chợ Đại Kim ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, nhiều tiểu thương đang kinh doanh buôn bán tại chợ Đại Kim bất ngờ phát hiện lửa kèm khói lớn bốc lên tại một kiosk trong chợ. Ngọn lửa bùng phát nhanh kèm khói lớn khiến nhiều người hoang mang. Nhận được thông báo, 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Hoàng Mai đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bảo đảm an toàn cho người dân. Bước đầu xác định, vị trí đám cháy là kho chứa điều hòa ở kiosk trong chợ. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra thống kê.
Thưa quý vị, những năm qua, các cấp công đoàn, công nhân viên chức và người lao động tại thành phố Hà Nội đã chung tay góp sức xây dựng nhiều mái ấm công đoàn tặng những đoàn viên công đoàn còn nhiều khó khăn. Hiệu quả từ chương trình mái ấm công đoàn thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc xóa nhà tạm, dột nát, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiện thực hóa ước mơ an cư lạc nghiệp của đông đảo người lao động, tiếp thêm động lực để người lao động yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cách đây một tháng, ngôi nhà của chị Lê Thị Hoa, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường đô thị Hà Nội chi nhánh Cầu Diễn chỉ là chỗ ở tạm bợ, ẩm thấp. Ngày mưa thì dột, ngày nắng thì nóng bức. Từ lâu chị Hoa đã mơ ước có cho gia đình một ngôi nhà chống được mưa nắng. Tuy nhiên, mỗi lần muốn sửa lại nhà thì chị luôn phải đau đầu, nghĩ kinh phí bởi đồng lương của chị hạn hẹp, cố gắng tằn tiện mới đủ chi tiêu sinh hoạt, học hành cho con. Thế nhưng bà mẹ đơn thân gồng gánh nuôi ba con nhỏ này đã an tâm hơn phần nào khi được hỗ trợ từ chương trình mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cùng sự quan tâm chia sẻ của công đoàn ngành xây dựng, công đoàn công ty môi trường đô thị. Từ nay mẹ con chị có thể sống an vui trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình, chị Lê Thị Hoa bày tỏ.
Trước thì nhà tôi là thấp, mưa dột và chung quanh tường ẩm thấp bẩn thỉu thì chật nữa, và đợt này thì tôi được mái ấm hỗ trợ thì tôi nâng cao và tôi bắn lại nền mái và sơn sửa và làm cách xếp cho nó rộng rãi, mấy bốn mẹ con tôi có chỗ ở thoáng đãng hơn, để tôi yên tâm đi làm và các con tôi đi học.
Với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, để có kinh phí xây dựng một căn nhà khang trang kiên cố không phải là điều dễ dàng. Việc tổ chức công đoàn có mặt kịp thời như một chút tinh thần để họ nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Bà Hoàng Thị Bích Hạnh, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường đô thị Hà Nội cho biết, gần đây nhất, 5 máy ống công đoàn đã được trao cho 5 đoàn viên công nhân lao động của công ty môi trường đô thị, trong đó có 4 trường hợp đặc biệt. Trước đây làm việc ở công ty Minh Quân và gặp nhiều khốn khó khi bị doanh nghiệp này nợ nương nhiều tháng.
Thế người lao động thì đều là hoàn cảnh và nhà cửa rất là ẩm thấp rột lát. Thế sau khi công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình và rà soát thì có đề nghị lên liên đoàn thành phố. Thì liên đoàn thành phố cũng đã có hỗ trợ đột xuất cho 5 máy ấm công đoàn. Thì báo cáo với đồng chí là đối với những người lao động mà chuyển từ công ty Minh Quân sang Udenco là của chúng tôi là luôn được sự quan tâm của cấp lãnh đạo công ty cũng như tổ chức công đoàn.
Năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng 50 máy ấm công đoàn đến người lao động. Kinh phí hỗ trợ mái ấm công đoàn được trích từ Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động thành phố là nguồn đóng góp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thủ đô. Có thể nói, những mái ấm công đoàn được xây dựng nên từ tấm lòng thơm thảo là sự tương trợ chia sẻ của hàng ngàn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động với những hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vậy, thông qua hỗ trợ mái ấm công đoàn còn giúp đoàn viên hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, qua đó gắn bó với tổ chức công đoàn, tạo động lực, khích lệ, động viên đoàn viên làm việc có năng suất, chất lượng và gắn bó với doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết.
Đây là những công nhân của công ty môi trường Minh Quân. Những công nhân mà bị nợ lương, bị chậm trả các cái chế độ phúc lợi, đặc biệt họ rất khó khăn. Khi chúng tôi nắm bắt thông tin và đặc biệt khảo sát thì chúng tôi quyết định hỗ trợ có những mái nhà sửa, mái nhà xây để hỗ trợ động viên cái nguồn lực và người lao động cũng có cái dành cái phần tiết kiệm, vay mượn bạn bè, đồng nghiệp và họ có được cái nguồn lực để chúng thực hiện. Họ càng có động lực hơn để hoàn thành tốt cái công việc của mình tại công ty, cũng hoàn thành tốt hơn cái chức trách nhiệm vụ trong gia đình.
Năm nay, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng sửa chữa các căn nhà mới cho đoàn viên công đoàn. Hiện tại, nhiều mái ấm công đoàn còn đang trong quá trình hoàn thiện, ngổn ngang, nhưng được gặp các cán bộ công đoàn cấp trên đến hỏi thăm, động viên và trao tặng các gói hỗ trợ. Trong đó có khoản hỗ trợ từ chương trình mái ấm công đoàn là 30 triệu đồng đối với căn nhà sửa chữa và 40 triệu đồng đối với nhà xây mới. Trong ánh mắt của mỗi người đoàn viên khó khăn làm lũ đều ánh lên niềm vui, sự phấn khởi, tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Thông qua hoạt động ý nghĩa này, Liên đoàn Lao động thành phố mong muốn giúp đoàn viên ổn định cuộc sống, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thủ đô.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Trong đó, ông Kishida đã bày tỏ phản đối quyết liệt các hành động đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Bên cạnh đó, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, Thủ tướng Kishida cũng bày tỏ ý định thúc đẩy hợp tác cụ thể hướng tới hiện thực hóa sáng kiến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tự do và rộng mở, tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Theo hai nguồn tin gần gũi với phong trào Houthi tại Yemen, gần 15.000 tay súng thuộc lực lượng này đã bị tiêu diệt gần thành phố chiến lược Marib kể từ giữa tháng 6 đến nay. Trước đó, từ hồi tháng 2, Houthi đã phát động chiến dịch tái chiếm thành phố chiến lược Marib có nguồn dầu lửa dồi dào. Đây là thành trì cuối cùng còn lại ở phía bắc Yemen của chính phủ được quốc tế công nhận ở nước này.
CVS, chuỗi bán lẻ dược phẩm lớn nhất nước Mỹ, ngày hôm qua tuyên bố sẽ đóng 900 cửa hàng trong 3 năm tới, tương đương 10% tổng số cửa hàng của hãng tại Mỹ hiện nay. Ngoài kế hoạch ngừng hoạt động số cửa hàng như trên, CVS cho biết hãng sẽ phải chịu thiệt hại thua lỗ khoảng 1 đến 1,2 tỷ đô la Mỹ trong quý 4 năm 2021.
Trưởng nhóm điều chỉnh hành vi cộng đồng thuộc lực lượng đặc trách phòng chống COVID-19 của Indonesia, ông Sori Hari B. Hamadi, cho rằng Indonesia cần rút kinh nghiệm từ sự gia tăng ca mắc với COVID-19 tại một số quốc gia châu Âu hiện nay nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ ba. Thứ nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các giao thức y tế. Thứ hai, tăng cường tiêm vaccine ngừa COVID-19 trên toàn quốc. Thứ ba, thắt chặt kiểm soát sự đi lại của hành khách từ nước ngoài vào Indonesia và tăng cường giám sát khu vực biên giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Chính phủ Campuchia đã cho phép các bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát tại các địa phương trên toàn quốc mở cửa đón khách trở lại kể từ ngày hôm qua. Campuchia đang bước vào ngày thứ 18 của giai đoạn bình thường mới với số ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở mức thấp. Trong thông cáo ngày hôm qua, Bộ Y tế nước này xác nhận 54 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 4 ca nhập cảnh.
Nga thông báo đã tiến hành thêm vụ phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh Tsikhon, một trong những vũ khí mà Tổng thống Vladimir Putin gọi là vô địch bổ sung vào kho vũ khí của nước này. Quân đội Nga cho biết tên của Tsikhon đã được phóng đi từ tàu khu trục đô đốc Gopkot đã và tấn công một mục tiêu giả định ở trên vùng biển của Nga ở Bắc Cực.
Bản tin thể thao.
Trận cầu tâm điểm của vòng 12 giải Ngoại hạng Anh sẽ là cuộc so tài giữa Liverpool và Arsenal diễn ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 11. Sau thất bại đầy bất ngờ ở vòng đấu trước, Liverpool đang rất quyết tâm tìm lại niềm vui chiến thắng. Tuy nhiên, đó sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng bởi Arsenal lúc này đã khác hoàn toàn so với giai đoạn khởi đầu mùa giải và đang sở hữu chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại. Ở trận đấu tới, hai đội nhiều khả năng sẽ thiếu vắng một số trụ cột, đặc biệt là Liverpool, với một loạt sự vắng mặt như Firmino, Milner, Keita, hay mới nhất là Andre Robertson. Trong khi đó, bên phía Arsenal, ngoài Granit Xhaka và Rob Holding vắng mặt dài hạn vì chấn thương thì khả năng ra sân của Thomas Partey vẫn còn bỏ ngỏ. Một trận đấu đáng chú ý khác diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 20 tháng 11 là cuộc so tài giữa Leicester City và Chelsea. Đội chủ nhà đang có phong độ không tốt, khiến tương lai của huấn luyện viên Brendan Rodgers bị đặt dấu hỏi lớn. Trong khi đó, Chelsea đang thăng hoa trên ngôi đầu bảng xếp hạng và đây sẽ là cơ hội tốt để họ tiếp tục củng cố vững chắc vị trí này. Tại chung kết giải quần vợt WTA Final, dưới sự cổ vũ của khán giả Mexico, Garbine Muguruza đã vượt qua hạt giống số 8 Anett Kontaveit của Estonia với tỷ số 6-3 và 7-5 để giành danh hiệu thứ 3 và là chức vô địch lớn nhất trong năm. Trong cả hai set, cựu số 1 thế giới đều bị mất break trước nhưng đã trở lại ấn tượng. Cô đều bẻ liên tiếp 2 break, thắng liền 4 game để hoàn tất màn lội ngược dòng trong mỗi set. Muguruza là tay vợt người Tây Ban Nha đầu tiên đăng quang nội dung đơn trong lịch sử WTA Final. Cựu số 1 thế giới Arantxa Sánchez Vicario là tay vợt khác của Tây Ban Nha lọt vào trận tranh chức vô địch đơn của WTA Final, nhưng lại thất bại trước Stefan de Graaf vào năm 1993. Với chiến thắng tại WTA Final 2021, Muguruza sẽ lên vị trí thứ 3 thế giới trong bảng xếp hạng cuối mùa giải. Đó là thứ hạng cuối năm tốt nhất của cô kể từ khi kết thúc năm 2017 với vị trí số 2 thế giới. Kontaveit với những nỗ lực đã thể hiện sẽ cải thiện một bậc lên thứ 7 thế giới.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 19 ngày 20 tháng 11 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Bảo Nhật Thùy Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.